Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 56 với đề tài Chúa hóa bánh ra nhiều, phần 2. Căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 6, từ câu 35 đến câu 44. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 6, từ câu 35 đến câu 44. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trời đã chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: chỗ này là vắng vẻ và trời đã chiều rồi, xin cho dân chúng về để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn. Ngài đáp rằng: chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: chúng tôi sẽ đi mua đến 200 đơ-ni-ê bánh để cho họ ăn hay sao? Ngài hỏi rằng: các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi thưa rằng: 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài bèn truyền cho môn đồ biểu chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh. Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì 100, hàng thì 50. Đức Chúa Giê-xu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn, rồi bẻ ra mà trao cho môn đồ đặng phát cho đoàn dân. Lại cũng chia 2 con cá cho họ nữa. Ai nấy ăn no nê rồi, người ta lụm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại. Vả, số những kẻ đã ăn chừng 5.000 người. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: khi trời đã chiều, nơi ấy lại vắng vẻ, các môn đồ đã trình với Chúa Giê-xu giải pháp nào cho đoàn dân đông? Câu hỏi thứ hai: nhận định về giải pháp giải quyết thức ăn cho đoàn dân của các môn đồ, cách giải quyết này nhắc nhở chúng ta điều gì trong cuộc sống theo Chúa? Câu hỏi thứ ba: tại sao Chúa bảo chính các ngươi phải cho họ ăn? Điều này có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ tư: Chúa muốn dạy môn đồ điều gì khi Ngài hỏi họ các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Câu hỏi thứ năm: phép lạ đã xảy ra như thế nào? Chúng ta học được gì qua phép lạ này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: tại sao Chúa bảo chính các ngươi phải cho họ ăn? Điều này có ý nghĩa gì? Chúng ta đã biết Chúa Giê-xu nhìn thấy đoàn dân rất đông chạy trước để đón Chúa, và Ngài đã động lòng thương xót khi nhìn thấy họ như chiên không người chăn. Vì vậy Ngài giảng cho họ tới lúc chiều tối. Môn đồ cảm thấy nóng lòng, sốt ruột nên có người đề nghị: thưa Thầy, chỗ này vắng vẻ và trời đã chiều tối rồi, xin Thầy hãy cho dân chúng về để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua thức ăn. Theo suy nghĩ thông thường của họ thì đây là một lời đề nghị rất hợp tình hợp lý và cũng đúng lúc nữa. Nhưng Chúa Giê-xu ngừng việc giảng đạo và phán cùng họ một câu hết sức khó hiểu: chính các ngươi phải cho họ ăn. Các môn đồ hết sức ngạc nhiên về lệnh truyền của Chúa. Chúng tôi à? Chúng tôi làm sao cho họ ăn được? Lấy gì cho họ ăn bây giờ? Chúng tôi đâu có tiền để mua đủ thức ăn cho họ ăn trong lúc này. Vả lại, ở đây là nơi hoang vu vắng vẻ, hàng quán đâu mà mua? Giả sử nếu có đi chăng nữa, thì làm sao có đủ tiền để mua một số lượng bánh khổng lồ cho đoàn dân đông đảo này ăn cùng một lúc được? Các môn đồ lo lắng bàn tán với nhau, rồi thưa với Chúa rằng, chúng tôi sẽ đi mua đến 200 denier bánh để cho họ ăn hay sao? Philip cũng nói thêm, dù có 200 denier để mua bánh cũng không đủ phát cho mỗi người một ít. Theo Phúc Âm Giăng chương 6 câu 7. Nói chung, ý của môn đồ là chúng tôi bó tay, Chúa ơi. Nan đề lúc này quá lớn và đã áp đảo tinh thần của họ. Họ mãi chú tâm vào nan đề thay vì nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Cho nên họ cảm thấy mỏi mệt và sợn lòng. Theo thư Hebrew chương 12, từ câu 2 đến câu 3. Có lẽ họ đã nghĩ rằng, chúng tôi không thể có đủ tiền để đi mua đến 200 denier bánh để cho họ ăn được đâu. Vậy làm thế nào mà Chúa bảo chúng tôi hãy cho họ ăn? Tại đây, các môn đồ cho thấy đức tin của họ nơi Chúa Giêsu. Họ cũng có đức tin, nhưng là lượng đức tin quá ít. Quá ít hay ít đức tin không phải là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đặt ra cho con dân của Ngài. Ít đức tin chỉ là cây sậy bị gió uốn cong, không thể chống đỡ chi cả. Ít đức tin không thể bảo vệ chúng ta khỏi tấm lòng lo lắng về việc phải ăn gì, uống gì, mặc gì. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 30. Ít đức tin không đủ sức để chống cự lại với những cơn tấn công của sự sợ hãi. Trong cơn bão tại Galilê, các môn đồ đã sợ hãi vì ít đức tin nên họ đã bị Chúa quở. Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Theo Phúc Âm Mác chương 4 câu 40. Xin Chúa cho chúng ta nhìn lại chính mình và chân thành thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin giúp đỡ trong sự ít đức tin của con. Theo Phúc Âm Mác chương 9 câu 24. Câu hỏi thứ tư. Chúa muốn dạy môn đồ điều gì khi Ngài hỏi lại các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Chúa cảm thông nỗi bất an, bối rối của môn đồ. Ngài không khoáng trắng cho họ, nhưng Ngài hỏi rằng các ngươi có bao nhiêu bánh? Môn đồ nhận thấy mình không có khả năng cung cấp thực phẩm cho đoàn dân, cũng không có đủ tiền bạc. Trong tay họ không có gì hết. Tuy nhiên, Chúa là đấng thấy hết, biết hết. Ngài thấy họ còn có một tia sáng, chứ không phải chỉ có đêm đen. Ngài hỏi họ như một lời nhắc nhở rằng, các con có bao nhiêu bánh? Chúa muốn nói các con còn có bánh, nhưng vì các con quên hay không biết đó thôi. Chúa quá yêu thương chúng ta. Trong khi chúng ta để Chúa ra khỏi cuộc sống mình, thì Ngài vẫn thương xót và nhắc nhở để chúng ta có cơ hội quay lại với Ngài. Các con có bao nhiêu bánh? Đây cũng là câu hỏi dành cho chúng ta. Chúa muốn nhắc những ai vô tình hay cố ý quên rằng mình vẫn còn có ít nhất một ân tứ Chúa ban. Sở dĩ chúng ta không sử dụng để hầu vì Chúa chỉ vì chúng ta còn cất giấu đâu đó mà thôi. Không ai là người không có ân tứ nào cả. Không có đầy tớ nào mà chủ không giao cho họ cái gì. Kẻ năm, người hai, kẻ một, tùy theo tài của mỗi người. Rồi Chúa nói tiếp, hãy đi xem thử. Chắc chắn các con phải có, phải còn. Ta biết chắc điều đó, hãy đi xem thử. Hãy cố tìm xem. Một điều thường gặp trong hội thánh là nhiều người cứ tự cho mình không có khả năng gì hết. Vì vậy họ không dám làm cho Chúa, cho hội thánh và cho anh em mình cả. Thế nhưng, Chúa nhắc nhở, hãy đi xem thử. Hãy soát xét lại đời sống mình đi. Hầu hết chúng ta đều tưởng mình không có. Kỳ thật, mình vẫn có. Môn đồ xem xét rồi, thưa rằng, 5 cái bánh và 2 con cá. Phúc Âm Giăng chương 6 câu 8 thì nói rõ hơn. Một môn đồ là Andre, em của Simon Phi-e-rơ thưa rằng, đây có một đứa con trai có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá. Đây là phần ăn trưa ít ỏi của một đứa bé trai. Philip nói tiếp, nhưng đông người giường này thì ngần ấy có thấm vào đâu. Thời các quan xét, Chúa phán cùng Gideon, hãy dùng sức ngươi vẫn có mà đi giải cứu Israel khỏi tay dân Madian. Theo các quan xét chương 6 câu 14. Tại nơi hoang mạc, Chúa Giêsu nói với các môn đồ rằng, chính các ngươi hãy cho đoàn dân ăn. Chúa cũng đang phán với chúng ta, hãy hầu vị Chúa với ân tứ Ngài đã ban cho. Ai tưởng rằng mình không có gì, hãy nhanh chóng đi xem thử. Dù chỉ có một ta lân, dù chỉ có mấy cái bánh và cá ít ỏi, nhưng cũng hãy đi xem thử, đừng ai chôn hay cất giấu. Hãy đi xem thử và thấy chính mình vẫn còn có một chút ân tứ nhỏ nhoi đủ để dâng lên cho Chúa sử dụng trong công việc lớn của Ngài. Câu hỏi thứ năm, phép lạ xảy ra như thế nào? Chúng ta học được gì qua phép lạ này? Chúa Giêsu bèn truyền cho môn đồ biểu chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh. Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì 100, hàng thì 50. Sau khi đoàn dân đông ngồi xuống đâu đó có trật tự rồi, câu 41 ghi: Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân, lại cũng chia 2 con cá cho họ nữa. Từ ngữ bẻ và trao ở đây rất quan trọng. Ngài cứ bẻ và trao. Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh cùng 2 con cá ít ỏi đó nhân rộng ra trong tay Ngài. Ngài cứ việc bẻ rồi trao cho các môn đồ, còn bánh và cá trong tay Chúa thì cứ nhân rộng ra. Chúa Giêsu đã thực thi quyền năng sáng tạo của Ngài qua phép lạ này. Buổi chiều hôm đó, Chúa Giêsu tiếp tục bẻ và trao cho tới chừng mỗi người trong đoàn dân đông kia không còn ai thiếu thức ăn. Kinh Thánh cho biết ai nấy đều ăn no nê. Bánh và cá còn thừa lại nhiều lắm. Ông Mác ghi thêm, người ta lượm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại. Vả, số những kẻ đã ăn chừng 5.000 người. Chỉ với 5 cái bánh và 2 con cá nhỏ nhoi dâng lên cho Chúa, và trong tay Ngài, khẩu phần tưởng như ít ỏi đó đã trở nên một đại tiệc cho nhiều ngàn người ăn uống no đủ, dư dật. Có một bài học quý báu ở đây. Nếu chúng ta bằng lòng dâng cho Chúa điều mình có thì sẽ được bội phần dư dật. Ngược lại, nếu chúng ta cứ giữ riêng cho mình thì chẳng những không đủ ăn mà còn không được thêm gì cả. Trong quá khứ, Chúa đã sử dụng cây gậy nhỏ bé trong tay Môi-se để tách biển đỏ ra làm hai và giải phóng dân sự Ngài ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Ngài đã sử dụng người đàn bà quá nghèo nàn ở Sa-rép-ta với bữa ăn ít ỏi cùng một chút dầu để chăm sóc người của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh chép rằng bà và cả nhà bà luôn với Eli ăn trong lâu ngày, bởi bột không hết trong vò và dầu cũng chẳng thiếu trong bình. Theo Các Vua thứ nhất chương 17 từ câu 15 đến câu 16. Hãy dâng những khả năng dù nhỏ bé của chúng ta lên cho Chúa, rồi nhìn thấy Ngài sử dụng kỳ diệu thế nào. Nếu chúng ta từng học biết hiến dâng cho Chúa Giêsu những thứ mà chúng ta nghĩ rằng nhỏ nhoi, ít ỏi chúng ta đang có, thì Ngài sẽ dùng tấm lòng hiến dâng của chúng ta theo một cách thức lớn lao cho sự vinh hiển của Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 6 từ câu 35 đến câu 44 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 57 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lời Kinh Thánh sáng soi đây, được sự vinh hiển huy hoàng Chúa muôn đời. Vì vâng ý Chúa trên trời, Ngài vui dẫn dắt ta hoài, và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muốn hương phước yên thương Ngài ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời, tuyệt nhiên chẳng chút mây mù, nơi không bóng tối âm u, nụ cười Christ đánh tan mọi lớp sương đời. Còn đâu thốn thức bơ vơ, còn đâu khóc lóc nghi ngờ, hồi mà ta quyết tâm tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời.